Ban tiếng cô từ phá hồi chúng tận mặt nhà. Phật tâm soi sáng trên đường tu tập. Ngựa măng thường gọi từ bi hứa thà, cho chúng con được nhùng chim phạt lạc. Nam mô Quan Thị Tài Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô nhưng mà cái đó gọi là gì, gọi là kiến tánh tức là thấy một lần được cái con đường, thấy một lần được tâm thanh tịnh, cái này gọi là ngộ đạo. Nhưng mà ngộ đạo chưa phải là chứng đạo nghe. Ngộ đạo tức là thấy ra được con đường, rồi chúng ta cũng phải theo con đường đó mà chúng ta đi, thì chúng ta mới đạt đến cái chứng đạo. Nhưng ngộ đạo chưa có gì đâu, ngộ đạo là khó thấy thôi. Cho nên con quá trình tu tập đó, mà cái sự thấy này nó thấy đó, bị gì đâu phải chớp một cái đâu, đã chớp được một cái rồi thì cũng còn có thể có khả năng chớp được cái khác nữa. Cho nên trong quá trình tu tập như vậy đó, thì mỗi lần chớp thì chúng ta thấy được tâm thanh tịnh, mỗi lần chớp thì thấy được tâm thanh tịnh, mà chúng ta thường sống với tâm thanh tịnh, tức là chúng ta sống với ánh sáng mặt trời. Đó là những cái vị mà gọi là Phật tánh đã hiển lộ rồi, tâm thanh tịnh nó thường hằng rồi đó. Thì bây giờ cái pháp quán tưởng niệm Phật, xin lỗi, cái pháp thật tướng niệm Phật đó, tức là chúng ta niệm tâm thanh tịnh. Mà niệm tâm thanh tịnh tức là cái người đã có thấy được tâm thanh tịnh rồi mới niệm tâm thanh tịnh. Chứ mình không thấy tâm thanh tịnh gì hết, mình làm sao mình niệm được, phải vậy không? Nghe nói niệm bản tâm thanh tịnh, bản lai diện mục gì đó, vân vân, chủ nhân con người bất tử gì đó, mà chúng ta không biết ráo trên thì lấy gì niệm cái đó. Cho nên cái này chỉ dành cho những hành giả bà bạc mong lần thấy, gọi là ngộ đạo. Thì cái vụ này mình có phần không? Mày mình tu được không? Quý Phật tử thấy mình tu thật tướng niệm Phật được không? Như tôi trình bày thì thật tướng chỉ dành cho những người đã ít nhất một lần thấy được cái tâm thanh tịnh của mình, thì chúng ta mới có thể tu tập để mà chúng ta thường thấy, thường niệm, thì lúc bây giờ chúng ta gần gũi và chúng ta có thể một lúc nào đó hiển lộ hoàn toàn tâm thanh tịnh của mình để chứng quả. Nhưng mà đó là cái chuyện ngoài tầm tay của mình, cho nên chúng ta chưa có thường thấy tâm thanh tịnh của mình đâu. Thì chúng ta có cách niệm Phật khác. Cái cách thứ hai gọi là quán tưởng niệm Phật. Chúng ta bây giờ thì chúng ta không có thấy được cái cõi cực lạc là ra làm sao, nhưng mà căn cứ vào văn kinh lời dạy của Đức Phật và những cái hình ảnh mà trong các kinh đó, tức là trong quán kinh, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái giống như là bây giờ chúng ta không thấy một cái tòa nhà thực sự, nhưng mà chúng ta chỉ thấy cái mô hình của nó thôi. Quý Phật tự thấy khi mà xây dựng đó, để mà bắt tay vào việc xây dựng thì trước hết người ta phải có một cái ý niệm, một cách cụ thể về một cái tòa nhà nào đó, cho nên người ta tạo ra một mô hình. Một mô hình thì nó hay hơn là một hình ảnh vẽ. Bây giờ thì người ta có vẽ ba chiều, nhưng mà cái đó cũng không bằng một cái mô hình, tức là một cái thực tế cụ thể mà thu nhỏ lại. Thì khi mà người ta nhìn vào cái mô hình đó mà người ta chăm chú tập trung vào mô hình đó, thì gần như là kể như là người ta thấy được một cái hình ảnh thật sự, mặc dù hình ảnh thật sự nó không phải là mô hình. Như vậy thì cái kinh mà gọi là quán tưởng, xin lỗi, gọi là quán kinh đó, gọi là quán vô lượng thọ kinh, thì cái kinh này nó có một cái công năng như vậy đó, tức là nó tạo ra một cái mô hình của cái thế giới cực lạc về chánh báo và y báo. Chánh báo tức là thân tướng hảo của chư Bồ Tát và chư Phật, đó là chánh báo. Còn y báo tức là những cảnh tượng hay là ao thất bảo vân vân, những hàng cây báo ở cõi cực lạc, vân vân. Thì cái trong kinh đó giới thiệu cái mô hình, và cái người hành giả này sẽ căn cứ vào mô hình này tu tập, tập trung để quán tưởng. Và một lúc nào đó thì khi mà cái công phu đó thành tựu, thì người này nhắm mắt mở mắt cũng thấy được cái cảnh giới cực lạc, giống như từ mô hình mà chúng ta thấy được tòa nhà thực tế. Đây là phép quán tưởng niệm Phật. Nhưng mà cái này thì cũng phải dành cho những cái vị nào mà có một cái trình độ tâm mà nó sâu sắc, vào tưởng tượng mà sâu sắc nhạy bén, mà cái này cũng dễ có thể mà nguy hiểm sai lạc vào những cái cảnh giới. Bây giờ đây là một sự tưởng tượng, thành ra dễ bị trở ngại. Nếu mà không có người hướng dẫn và theo sát, chúng ta không chánh niệm thì khó lắm. Cho nên cái này cũng là một điều mà bản thân chúng tôi cũng thấy là quá khỏi cái tầm tay của mình, tức là quá khỏi cái trình độ công phu của mình. Đó là hai cách niệm Phật. Cách niệm Phật thứ ba gọi là quán tượng niệm Phật. Quán tượng niệm Phật á, thì hồi nãy tôi nói quán tượng niệm Phật tức là trong thập lục quán nó có 16 pháp quán. Trong cái 16 pháp quán đó có lấy ra một pháp quán, tức là quán thân tướng của Đức Phật A Di Đà. Lấy ra một pháp quán này, và cái người này là nhìn thân tướng ở trong cái đồ họa đó, hoàn toàn chỉ có quán tưởng về cái thân tướng của Đức Phật A Di Đà thôi, thì cái này gọi là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật đó là cái cách niệm Phật thứ ba. Và cái cách niệm Phật thứ tư là cái cách mà rất là phổ thông, mà chư Phật và Bồ Tát cũng động viên, cũng khích lệ cho chúng ta tu tập cái môn này, vì môn này là môn dễ nhất trong bốn cái pháp niệm Phật đó, tức là trì danh niệm Phật, giữ chặt cái danh hiệu của Đức Phật. Cái quán tưởng niệm Phật là giữ chặt cái tướng hảo của Đức Phật, hình tướng. Và cái này thì sao? Cái này thì là danh hiệu, cho nên gọi là trì danh hiệu Phật. Thì trong bốn cái cách đó đó, thì đó là cái cách trì danh, là cái cách mà dễ nhất, gọi là một cái con đường thẳng tắp đối với tất cả pháp môn của Đức Phật dạy. Tức là chúng ta thường nghe nói 84.000 pháp môn, thì trong đó đó, để mà thẳng tắp nhất, để mà thành tựu cái sự giải thoát á, thì có pháp môn tịnh độ là thẳng tắp nhất trong các pháp môn. Mà trong pháp môn tịnh độ thì trong bốn cách niệm Phật đó, thì có cái cách trì danh niệm Phật là thẳng tắp nhất trong pháp môn tịnh độ. Tôi nói lại nghe, pháp môn tịnh độ là một con đường thẳng tắp trong các pháp môn. Pháp trì danh hiệu Phật là con đường thẳng tắp trong môn niệm Phật, trong môn tịnh độ. Như vậy thì cái pháp trì danh hiệu Phật có thể nói là một con đường tắt trong con đường tắt, là pháp trì danh hiệu Phật đó. Và bây giờ thì tất cả đạo tràng vào thời Phật pháp của chúng ta hiện tại thì tất cả đều nên trì danh hiệu Phật đó. Cho nên các vị cổ đức nói rằng là chỉ cần trì danh mà chứng thật tướng, không cần quán tưởng cũng tới, cũng thấy Tây Phương. Thường thường thì cái pháp thật tướng đó là cái pháp rất là khó. Thật tướng niệm Phật tức là niệm Phật Tam Thanh Tịnh. Và muốn được thấy được cảnh giới Tây Phương thì phải tu quán tưởng. Mà hai cái này là hai cái rất khó. Cho nên chỉ trong một pháp trì danh này nè, mà các vị cổ đức dạy rằng là không, chỉ cần trì danh cũng chứng thật tướng. Bởi vì sao? Vì trì danh xong rồi được giảng sanh về Tây Phương, giảng sanh về Tây Phương thì chứng thật tướng là một điều nắm trong tầm tay. Dĩ nhiên thì lúc giảng sanh về Tây Phương chưa có phải là chứng thật tướng liền, nhưng mà khi mà về sanh Tây Phương rồi thì không còn lo gì mà không chứng thật tướng hết. Và dĩ nhiên khi mà còn sanh, khi mà sanh về Tây Phương mà nhờ cái phát trì danh niệm Phật mà sanh về Tây Phương rồi đó, thì không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương, vì mình sanh về Tây Phương rồi mà làm sao không thấy Tây Phương. Cho nên chính cái đó gọi là con đường thẳng tắp, tức là chỉ cần trì danh mà chứng thật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Cho nên cái pháp trì danh là một cái pháp thù thắng nhất trong các cái pháp niệm Phật mà chúng tôi vừa kể. Và khi mà nói tới cái pháp trì danh niệm Phật đó, thì chúng ta sẽ có một cái kinh. Hồi nãy tôi nói tới cái quán kinh, bây giờ tôi nói tới cái kinh thứ hai trong tịnh độ tam kinh, đó là kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Trong cái Phật Thuyết A Di Đà Kinh mà đây là cái kinh mà ở trong các cái đạo tràng, các cái tự viện theo cái khuynh hướng Bắc truyền đó, thì đều là lấy cái kinh này làm một cái thời khóa công phu cầu siêu vào buổi chiều, đó là kinh Phật Thuyết A Di Đà. Mà chúng ta nếu đọc văn hán á, thì chúng ta thường tụng là như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ họ cấp cô độc viên á, giữ đại thì kheo tăng thiên nhị bá hữu thập nhân câu gia thị đại a nan sở tri thức. Thì cái đó gọi là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Trong đó đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta giới thiệu chánh báo và y báo, tức là giới thiệu Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng, và đồng thời giới thiệu y báo, tức là cái cảnh giới cực lạc như thế nào. Dĩ nhiên thì cái này cũng giống như quán kinh vậy đó, nhưng mà không có hình vẽ, mà chỉ có những cái lời của Ngài, Ngài trình bày, Ngài giới thiệu về cái chánh báo dị văn đó. Và trong đó đó thì Đức Phật Thích Ca chúng ta giới thiệu một cái pháp tu mà gọi là trì danh hiệu Phật. Cho nên trong đó cái văn kinh như thế này: Hậu xá lợi Phật bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Tức là này nữa, lại này nữa, xá lợi Phật, không phải dùng chút ít thiện căn phước đức thiên nhiên mà được sanh về nước đó đâu. Bất khả tức là không thể, dĩ là lấy, dĩ thiểu là lấy ít thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh mỹ quốc mà được sanh về cái cõi nước kia đâu. Xá lợi Phật, nhiều hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân văn thuyết A Di Đà Phật, Này Xá Lợi Phất, biết có người thiện nam, người thiện nữ nào nghe nói đến Đức Phật A Di Đà, chấp trì danh hiệu, nắm giữ lấy cái danh hiệu, nhược nhất, nhật nhược nhị, nhật nhược tam, nhật nhược thất, nhược tứ, nhật nhược ngũ, nhật nhược lục, nhật nhược thất, nhật nhất tâm bất loạn. Nếu mà một ngày, hai ngày, ba ngày, vân vân, cho đến bảy ngày một lòng không loạn, thì kỳ nhân lâm mạng chung thời, tức là cái người đó đã đến cái lúc mạng chung. A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền, tức là Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng sẽ hiện ra trước mặt người đó. Thiện nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Tức là cái người đang chung đó, đó, khi mà Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng hiện thân trước mặt người đó, người đó lòng không điên đảo liền được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đây, ở đây có hai cái vấn đề mà chúng tôi muốn phân tích với đại chúng về cái phần văn kinh này. Có một số người khi thuyết về pháp môn tịnh độ nói rằng là mình muốn thấy cái cõi cực lạc, thấy Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn mình, thì mình phải niệm cho đến khi nào được tâm thanh tịnh đó, thì Đức Phật mới hiện ra. Tâm mình không thanh tịnh làm sao Đức Phật hiện? Nói như vậy tức là đứng về phương diện của kinh Phật thuyết A Di Đà này, đó là một điều nói sai, nói ngược. Tại vì chúng ta nghe theo thứ tự nha, nhược nhất nhật nhật dị nhật, tức là chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật nhật dị nhật, nhược tam nhật nhật, tứ nhật nhật ngũ nhật nhật lục nhật nhật thất, nhật chất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Tức là Đức Phật hiện ra chưa? Hiện ra. Đức Phật hiện ra chưa? Tức là A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng, nghĩa là cùng với các vị thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Giờ là hiện ra chưa? Hiện chưa? Ôi, văn kinh vậy mà tức là hiện rồi. A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, ra hiện ra rồi, trước mặt rồi. Thị nhân tâm thật chung thời tâm bất điên đạo, tức là Đức Phật hiện rồi người đó mới được lòng không điên đảo, chứ không phải là thị nhân chung thời tâm bất điên đảo thì A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền. Hai cái này nó khác nhau nghe quý Phật tử, để ý cái này nghe. Tức là không phải là mình đã lòng không điên đảo rồi Đức Phật mới hiện ra, không phải như vậy, mà do vì Đức Phật và chư thánh chúng hiện ra rồi thì cái người đó lòng không điên đảo. Do vì cái sự hiện diện của Đức Phật A Di Đà cho nên cái vị đó đó thiện nhân chung thời tâm bất điên đảo, chứ không phải là tâm bất điên đảo rồi Đức Phật mới hiện ra. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Nhờ Đức Phật hiện ra người này mà lòng không điên đảo, chứ không phải là đòi hỏi cái điều kiện người này lòng không điên đảo Đức Phật mới hiện ra. Hai cái đó khác nhau nghe, hoàn toàn khác. Cho nên người ta nói rằng niệm cho tới tâm thanh tịnh Đức Phật mới hiện, chứ còn tâm không thanh tịnh Đức Phật đâu có hiện, là sai. Cái Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng cũng giống như là cái viên phèn vậy đó, mà chúng ta lóng nước vậy đó, nước mà nước đục ngầu người ta để phèn vô thì sao? Nước nó lắng xuống, chứ không phải nước lắng xuống phèn mới hiện ra, không phải. Nhờ có phèn thì nước mới lắng xuống. Cái nước đây tức là tâm của chúng ta bị vọng động đó, bị ô nhiễm đó, bị đục ngầu đó. Nhưng mà có cục phèn của Đức Phật A Di Đà rồi thì tâm nó mới lắng xuống, chứ không phải tâm lắng xuống thì cục phèn mới xuất hiện, không phải. Cho nên ai mà nói rằng là tâm thanh tịnh Đức Phật mới hiện ra, sai. Đức Phật hiện ra tâm mới được thanh tịnh. Cái này phải theo trình tự như vậy đó, chứ còn nếu mà giải khác thì sai với ý của Đức Phật. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, đó là cái điều kiện Đức Phật hiện ra làm sao để cho chúng ta tầm không điên đảo liền được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cái điều kiện đó là chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhược nhược nhị nhược nhược tam nhược nhược tứ nhược nhược ngũ nhược nhược lục nhược nhược thất nhược nhất tâm bất loạn thì Đức Phật và chư thánh chúng mới hiện. Tức là mình niệm Phật, mình chấp trì danh hiệu như vậy đó, mà một lòng không loạn từ một ngày cho tới bảy ngày. Khi mà nghe cái câu nói từ một ngày cho tới bảy ngày thì tối thiểu là bao nhiêu? Là một ngày. Chứ phải gì người ta nói từ một giờ cho tới bảy ngày thì tối thiểu là một giờ. Còn đây người ta nói từ một ngày cho tới bảy ngày thì tối thiểu là nhiêu? Là một ngày. Như vậy ở đây chúng ta có ai mà niệm Phật mà một lòng không loạn cho được ít nhất là một ngày không? Tôi đọc tới đây tôi nói mình cũng vô phương rồi, mình cũng thiếu cái điều kiện này rồi, chứ đừng có nói. Phải vậy không? Làm thế nào mà cho được một giờ mà một lòng không loạn thì cũng là một cái kỳ công rồi, chưa chắc ai có thể được, huống chi là một ngày. Vậy thì sao? Chúng ta không có phần. Nhưng mà may mắn có điều là nãy giờ chúng ta kể hết mấy kinh rồi, có hai kinh, còn một kinh nữa tức là kinh thứ ba, đó là kinh Vô Lượng Thọ Kinh. Cái kinh này nói về cái 48 đời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Và trong 48 đời nguyện đó thì Đức Phật nguyện là khi mà Đức Phật lập nguyện để mà tu hành thành Phật á, giống như chúng ta đặt một cái chỉ tiêu á, để mà mình phấn đấu mình vượt, mình đạt đến, thì Đức Phật nói rằng là nếu khi nào tôi thành Phật đó, mà chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu của tôi, nếu mà nói như vậy tức là ngài thành Phật chưa, ngài thành Phật chưa, trời nghe muốn thông tử phải để ý chứ. Cái câu thề nguyện như thế này, nếu cho đến khi nào tôi thành Phật đó, mà chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu của tôi, mà niệm danh hiệu của tôi cho đến mười niệm lúc lâm chung, thì gì đó. Nếu mà nói như vậy thì Đức Phật là thành Phật chưa kìa, thành Phật chưa, chưa. Tụi nói giả sử chừng nào tôi thành Phật đó mà, thì bây giờ tôi chưa thành Phật. Nếu mà chừng nào tôi thành Phật á, thì cái cõi nước của tôi đó, nếu mà chúng sanh nào trong mười phương nghe đến danh hiệu của tôi, hết lòng tin ưa mà xưng danh hiệu tôi cho đến mười niệm lúc lâm chung, thì nếu tôi không hiện thân ra tiếp dẫn người đó về cõi nước của tôi, thì tôi thề không ở ngôi chánh giác, tôi thề cũng không thành Phật. Và bây giờ thì ngài thành Phật chưa? Rồi, ngài thành Phật rồi. Tại vì trong kinh Đức Phật nói rằng từ đây cho đến phương Tây có một cái quốc độ gọi là Tây Phương Cực Lạc, nơi đó có một vị giáo chủ là Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Đức Phật A Di Đà đã thành Phật cho đến nay đã trải qua 10 đại kiếp rồi, 10 kiếp. Cho nên như vậy tức là sao? Như vậy tức là ở đây chúng ta thấy là Đức Phật có lời thề nào mà nếu mà ai giống như một cái điều kiện Đức Phật đặt ra, một cái tiêu chuẩn để tuyển mộ, ai mà đăng ký theo đúng cái tiêu chuẩn này, có đủ điều kiện đó, thì Đức Phật sẽ tiếp dẫn người đó về. Mà cái điều kiện đó là gì? Là 10 niệm thôi. Hồi nãy nói tối thiểu là bao nhiêu? Một ngày. Mà bây giờ sao? Còn 10 niệm. Cái này có thể hy vọng này, chứ một ngày cái kia là kể như khó hy vọng. Phải vậy không? Nhân đây chúng tôi sẽ nói thêm về cái vấn đề, chúng ta sẽ có một cái định tự đi tới về cái vấn đề 10 niệm này, để mà làm sao chúng ta thành tựu để mà được vãng sanh trong đời này. Nhưng mà trước khi đó thì có một vấn đề này của cái kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh này, và đây là cái điều mà tương đối tôi muốn san sẻ với đại chúng, nó hơi mới. Thường thường đó, chúng ta có quan niệm là Đức Phật quá khứ là Đức Phật nào, cái này gọi là tam thế Phật. Thí dụ như Đức A Di Đà, Đức Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, cái đó gọi là gì hả? Gọi là gì? Gọi là Tây Phương Tam Thánh. Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát gọi là Tây Phương Tam Thánh. Như vậy còn một cái từ nữa mới tôi được nghe, đó là Tam Thế Phật, chứ không phải Tam Thánh Phật nghe. Ai mà nói Tam Thánh Phật thì cái đó là bức râu ông nọ cấm cầm bà kia rồi đó. Không phải là Tam Thánh Phật mà là Tam Thế Phật. Thế là gì? Tiếng Hán thế là đời, thế hệ đó mà, đời trước đời sau. Tam Thế Phật tức là Phật ba đời. Phật ba đời này nói về thời gian, tức là đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Như vậy Tam Thế Phật là gì? Gồm có ai? Quá khứ Phật là ai? A Di Đà. Hiện tại Phật là ai? Hả? Thích Ca Mâu Ni, Tương Phật là Di Lặc Tôn Phật, phải không? Ai cũng nói vậy. Nhưng mà người ta nói như vậy đã phải biết rằng là người ta nói không sai, nhưng mà người ta căn cứ vào cái vấn đề thành Phật, căn cứ về vấn đề thành Phật đó, thì người ta nói gì là đúng. Nhưng nếu mà nói về căn cứ về trụ thế đó, thì người ta nói nó là sai. Thành Phật đó, thì Đức Phật A Di Đà thành Phật cách đây 10 đại kiếp rồi, đó là theo lời Đức Phật Thích Ca, tức là thành Phật trước Đức Phật Thích Ca. Rồi bây giờ khi Đức Phật Thích Ca nói pháp ở trong kinh Phật Thuyết A Di Đà đó, là Đức Phật Thích Ca đã thành Phật trong cái đời đó. Và Đức Di Lặc Tôn Phật thì sẽ thành Phật trong cái đời tương lai, tức là hội long qua về sau này. Bây giờ thì Ngài chỉ là một vị Bồ Tát Di Lặc ở cung trời Đâu Xuất Nội Viện thôi. Thì như vậy đó, nếu mà nói về cái sự thành Phật á, thì theo thứ tự như vậy: Đức Phật A Di Đà thành Phật quá khứ, Đức Phật Thích Ca thành Phật trong hiện tại, tức là cái thời Ngài luôn nói pháp đó, và Đức Phật Di Lặc thì thành Phật trong tương lai thì đúng. Nhưng mà nếu nói về phương diện trụ thế thì nói vậy là sai. Bởi vì chúng ta biết này, nó có tất cả mọi chúng sanh đều có ba thân. Thứ nhất là pháp thân. Pháp thân là gì? Pháp thân là tâm thanh tịnh, gọi là pháp thân. Như vậy thì nói về cái tâm thanh tịnh đó, thì tất cả chúng sanh đều có tâm thanh tịnh này, ta với Đức Phật không sai khác. Cái này gọi là Phật tánh, hay nói gì, cái này gọi là Như Lai Tạng, nó là con người bất tử, như là tri kiến Phật, như là chủ nhân ông, muốn dùng danh từ gì cũng được, nhưng mà cái nói chỉ là Phật tánh đó. Cái này gọi là pháp thân Phật, ai cũng có hết, chúng ta cũng có nghe, nhưng mà không hiểu lộ, bị ẩn tàng. Cái thân thứ hai nữa gọi là báo thân, tức là cái thân mà do cái quả báo. Quả báo dĩ nhiên quả báo lành có, quả báo dữ có, thì cái thân mà do quả báo nó gọi là báo thân, gọi là báo thân. Thì cái báo thân là thân chúng ta đang mang, gọi là báo thân. Cho nên rồi cái thân của Đức Phật Thích Ca mà là Thái tử Sĩ Đạt Ta từ trong hoàng cung đi tu, rồi cuối cùng 80 tuổi rồi nhập niết bàn, rồi đem đi thiêu lấy xá lợi, rồi cái thân đó gọi là báo thân. Chứ pháp thân thì không có tuổi tác. Như vậy thì cái thân của Đức Phật Thích Ca mà chúng ta nghe biết trong lịch sử đó, thì cái đó là báo thân. Cái thân đó là thân 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, đó là báo thân do cái phước báo của Ngài. Chúng ta có báo thân không? Có không? Có. Là gì? Là thân này nè, đây là báo thân nè. Nếu chúng ta có phước chút thì thân tướng chúng ta tốt đẹp chút, mà nếu mà chúng ta kém phước chút thì thân chúng ta hoặc là mù lòa hoặc là tật nguyền, cái đó đều là do quả báo hết. Có điều quả báo tốt hay xấu thôi. Chúng ta mang thân nam cũng là báo thân, mang thân nữ cũng là báo thân, thậm chí cho nên mang thân xuất sanh cũng là báo thân. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta nghe đó là nguyện con xả báo an tường như vào thiền định. Nghe câu đó không? Nghe câu đó không? Xả báo an tường tức là xả cái báo thân á. Chúng ta đều có báo thân. Và cái báo thân của Đức Phật Thích Ca trong cái đời mà Ngài thành Phật á, cái báo thân nó có tuổi thọ là bao nhiêu? 80 tuổi. À, đó là báo thân. Rồi. Còn cái thân thứ ba gọi là ứng hóa thân, tức là ý sanh thân. Tùy theo cái ý của vị đó mà vị đó có thể sanh ra thân gì thân, biến hóa ra, gọi là ứng hóa thân. Dĩ nhiên thì các vị này là các vị mà vì cái nguyện của mình mà có thể mang một cái thân nào đó để mà phục vụ cho cái tâm nguyện là độ chúng sinh. Cho quý Phật tử nghe nói là ngã bất nhập địa ngục, thùy nhập địa ngục, tức là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Thì khi bạn vào địa ngục thì sao? Mang cái thân chúng sanh ở địa ngục hay sao? Bởi vì vào cảnh giới xuất sanh là phải mang thân xuất sanh. Giống như bây giờ mình mà vô trong cái sòng bạc cờ bạc thì mình là một cái tay cờ bạc, mình mà vô một cái tiệm nhậu thì mình là tay bợm rượu, thì mình vô đó mình mới độ cái người đó được, Đó là cái môi trường. Do đó mà tùy theo cái nguyện độ sanh mà các vị đó ứng hóa cái thân của mình cho nó phù hợp để mà độ cái sanh, gọi là ứng hóa thân. Dĩ nhiên muốn có ứng hóa thân thì người đó phải có cái công đức tu hành, làm sao tùy nguyện mà mình có thể mang thân nào cũng được hết. Như vậy tôi hỏi quý Phật tử này, quý Phật tử này có pháp thân không? Có không? Suy nghĩ rồi trả lời. Nghe pháp thì đừng có thụ động. Thụ động rồi thì nó không có chấp chứa gì được trong tâm mình đâu. Nghe lắng nghe rồi cái mình theo dõi, rồi cái mình phải có hợp tác chút. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử là mình có pháp thân không? Có không? Mình có táo thân không? Mình có ứng phó thân không? Có ai đâu có đó. Bộ muốn biết qua gì biết hả? Cái này có khi vậy được. Có khi ứng hóa thân này không phải là thay đổi một cách hoàn toàn giống như chúng ta muốn sanh như trong súc sanh thì sanh được đâu. Nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng có ứng hóa thân. Thí dụ như gì? Thí dụ như công an mà muốn vô truy tìm là tội phạm thì cũng nhào vô đổ rớt, làm cái anh xe xích lô rồi cái nọ, đi căng đường rồi cái nọ. Thì cái đó cũng gọi là hóa thân. Cái đó là hóa thân. Nhưng mà cái thân đó thì cái thân không thay đổi, chỉ bằng biến hóa những cái hình thức bên ngoài vậy thôi, ngụy trang rồi sơ sơ vậy thôi, chứ không phải là ứng hóa thân một cách thực sự là ta muốn vào súc sanh, ta độ súc sanh thì ta mang thân súc sanh. Cái đó thì chưa được. Chưa được. Ta muốn vào địa ngục mà ta mang cái thân trong địa ngục để độ những cái súc sanh hữu duyên với mình trong địa ngục thì chưa được. Đấy. Như vậy thì nói một cách chính xác, chúng ta chưa có những cái ứng hóa thân tùy nguyện được. Bây giờ tôi trở lại cái thân mà ai cũng có nè, tức là báo thân. Báo thân của Đức Phật Thích Ca có tuổi thọ là 80 tuổi. Còn khi mà chúng ta nói rằng là Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta sanh về cực lạc đó, chúng ta có một cái tuổi thọ bằng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, tức là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Thì cái đó gọi là báo thân. Chứ còn cái pháp thân thì có nói tuổi thọ không? Pháp thân thì có nói tuổi thọ là bao nhiêu không? Pháp thân thì không có nói tuổi thọ. Nhưng mà khi có nói tới tuổi thọ thì cái đó thuộc về báo thân. Và cái báo thân của Đức Phật Thích Ca là 80 tuổi. Và khi mà Đức Phật Thích Ca thuyết đến kinh A Di Đà thì nói rằng là từ đây về phương Tây cho đến 10 phương ước cõi có một cõi nước tên là Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà hiện đương thuyết pháp. Và nếu mà nói hiện đương thuyết pháp thì Ngài thuyết pháp bằng cái gì? Bằng báo thân của Ngài. Mà báo thân của Ngài tuổi thọ là bao nhiêu? Tuổi thọ là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Như vậy cho đến khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt niết bàn thì Đức Phật A Di Đà vẫn còn hiện đang nói pháp ở cõi Cực Lạc. Tại vì từ khi mà Đức Phật Thích Ca nói cái kinh A Di Đà cho tới bây giờ mới có trên 2500 năm. Cái điều đó so với những cái kiếp số thì rất là ngắn ngủi. Quý Phật tử mà nghe tới kiếp số thì mình sẽ thấy như vậy nè. Bây giờ hồi thời Đức Phật Thích Ca mà còn tại thế đó thì tuổi thọ của con người ta trung bình khoảng chừng 100 tuổi. Trung bình là 100 tuổi. Dĩ nhiên tôi nói trung bình thôi, có nghĩa là có những người tuổi thọ cao hơn, như Ngài A Nan vậy đó, 120 tuổi đó. Và có những người mà tuổi thọ ngắn, tức là chưa tới 100, nhưng mà nói chung trung bình là 100 tuổi. Và cái kiếp của chúng ta đây hiện gọi là cái kiếp giảm, có nghĩa là cứ trải qua 100 năm như vậy đó thì cái tuổi thọ trung bình của con người giảm đi 1 tuổi. Trải qua một thế kỷ là 100 năm như vậy đó thì tuổi thọ giảm xuống 1 tuổi nữa. Mà bây giờ hồi thời Đức Phật Thích Ca tới bây giờ là đã trải qua mấy lần 100 năm rồi? 25 lần rồi. Và bây giờ cái tuổi thọ trung bình của con người ta sẽ giảm xuống 25 tuổi. Và bây giờ thời đại này, thời điểm này tuổi thọ trung bình của con người là 75 tuổi. Dĩ nhiên chúng ta sẽ thấy có những người sống hơn 75, có những người sống chưa tới 75. Nhưng mà cái tuổi thọ trung bình đó là 75 tuổi. Trải qua 100 năm sau tuổi thọ con trung bình của con người nó giảm xuống 1 tuổi nữa còn 74, 100 năm nữa còn 73, 100 năm nữa còn 72, vân vân, cho đến khi tuổi thọ trung bình của con người chúng ta chỉ còn 10 tuổi, thì đó là tận cùng của kiếp giảm. Lúc bây giờ con người ta rất là tánh tình rất là ác độc, nhẫn tâm sát phạt với nhau, không thương tiếc. Con người ta bị giết chóc, bị tàn sát do vì cái ác tâm của con người ở sâu trong thời vạn pháp như vậy. Cho đến khi mà những cái sự giết chóc nó kinh hoàng rồi, nghĩa là con người ta chết vô cùng rồi, cho nên những người còn sót lại đó tự nhiên cái ghê sợ về máu, ghê sợ về tội ác, cho nên con người ta bắt đầu phục thiện lại. Và do những cái thiện tâm nó thay đổi cho nên tuổi thọ trung bình của con người lại tăng lên, cho tới 10 tuổi là thôi tận cùng rồi. Con người ta ác tới mức độ không còn ác nữa, và bắt đầu ta nói là cực âm mà trở thành mà chuyển qua dương, tức là cực ác nó trở lại thiện. Thì lúc bây giờ trải qua 100 năm tuổi thọ con người ta sẽ tăng lên 1 tuổi, 100 năm nữa tuổi thọ trung bình sẽ tăng lên 1 tuổi nữa. Mà tăng vậy cho đến khi tuổi thọ trung bình của con người ta tăng lên là 84.000 tuổi. Tuổi thọ trung bình nó nghe chứ không phải là kể 100 năm đâu. Hay 100 năm lên tuổi, 100 năm lên tuổi, 100 năm lên tuổi, 100 năm lên tuổi. Cho đến khi tuổi thọ trung bình là 84.000 tuổi thì đó là tận cùng của kiếp tăng. Và từ đó trở đi thì trải qua 100 năm sau đó thì tuổi thọ trung bình của con người ta giảm xuống, giống như cái đường xiên vậy đó, hết cực tiểu rồi lên tới cực đại, mà hết cực đại rồi đã xuống. Thì lúc giờ trải qua 100 năm sau thì tuổi thọ con trung bình của con người đó là 83.999 xuống tuổi. 100 năm nữa thì tuổi thọ giảm xuống còn 83.998 vân vân, cho đến khi nó giảm xuống còn 80.000 tuổi. Thì lúc bấy giờ Đức Phật Di Lặc ra đời là hội Long Quang. Lúc đó tuổi thọ của báo thân của Đức Phật Di Lặc đó là 80.000 tuổi. Quý Phật tử thấy một kiếp gì đó, mà một cái chu kỳ giảm và một chu kỳ tăng á, thì gọi là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp như vậy đó là một trung kiếp. Và chúng ta có 4 cái trung kiếp là trung kiếp thành, trung kiếp trụ, trung kiếp hoại, trung kiếp không, gọi là thành trụ hoại không. Thì 4 cái trung kiếp như vậy đó, khi cái không á, thì nó trở lại thành lại, thành trụ hoại không, thành trụ hoại không, thành trụ hoại không. 4 cái trung kiếp như vậy đó, tức là 80 tiểu kiếp á, thì cái đó gọi là đại kiếp. Như vậy rõ ràng rằng là hồi thời Đức Phật Thích Ca mà nhập diệt tới bây giờ có 2.500 năm, cái chuyện đó thời gian dài hay ngắn vậy so với kiếp đó? Quá ngắn ngủi. Và bây giờ đó, với cái thời gian như vậy đó, mà hồi Đức Phật Thích Ca nói rằng là hiện tại ở thế, cách đây 14 cõi có một cái cõi nước tên là thế giới Cực Lạc, hiện có Đức Phật A Di Đà đương thuyết pháp ở đó. Và cho đến bây giờ mới có trải qua 2.500 năm thôi thì Đức Phật A Di Đà cũng còn đương thuyết pháp ở đó. Cho nên như vậy thì Đức Phật A Di Đà có nhập niết bàn chưa kìa? Chưa. Cho đến hết một đời này mấy Phật tử còn mấy chục, ai ở đây sống được 100 năm nữa kìa? 100 năm nữa chứ không phải 100 tuổi nha. Ai ở đây sống 100 năm nữa? Có ai không? 100 năm nữa thì tất cả mọi người ngồi trong cái pháp hội này đều chết không còn một mong, đúng không? Rồi sao nghe nó chết mà ai cũng cười nữa. Tự tại với sanh tử là sao mà? Thì như vậy rõ ràng là chúng ta thấy rằng là như vậy đó, thì cho đến khi mà mình được chết, tức là nếu mà tâm nguyện mình được thành tựu đó, tức còn được giảng sanh Cực Lạc đó, thì lúc đó Đức Phật A Di Đà có còn thuyết pháp không cả? Còn không? Nghĩa là chưa nhập niết bàn, phải không? Phải vậy không? Như vậy thì nói Đức Phật A Di Đà là Đức Phật quá khứ, còn Đức Phật Thích Ca là Đức Phật hiện tại. Tôi e rằng cái điều này cần phải xét lại. Đức Phật Thích Ca nhập niết bàn rồi, đâu còn nữa, phải vậy không? Phải không? Mà Đức Phật A Di Đà thì còn đang thuyết pháp. Vậy thì ai quá khứ, ai hiện tại đây? À, Đức Phật Thích Ca là Đức Phật quá khứ, Đức Phật A Di Đà là Đức Phật hiện tại. Vì cho đến khi Đức Phật Thích Ca nhập niết bàn, Đức Phật Di Đà vẫn còn thuyết pháp, phải không? Cho nên ở đây chúng ta, như đã tôi nói, nếu mà xét về phương diện thành Phật á, thì Đức Phật Di Đà quá khứ, Đức Phật Thích Ca hiện tại. Nhưng mà nói về cái vấn đề nhập niết bàn á, thì Đức Phật Thích Ca là quá khứ, qua nhập rồi. Đức Phật Di Đà hiện còn đang thuyết pháp, chưa nhập niết bàn, chưa xả bỏ pháp thân. Và như vậy khi mà chúng ta sanh về cực lạc thì cái tuổi thọ của mình đó, mình mang thân ở cực lạc, cái đó chưa phải là pháp thân nha. Thân của mình ở cực lạc là thân liên quan thôi, và cái thân đó có một cái tuổi thọ. Dĩ nhiên báo thân mới nói tới tuổi thọ, chứ pháp thân thì không đề cập tới tuổi thọ nữa rồi. Thì cái báo thân của chúng ta sẽ có tuổi thọ ngang bằng cái tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, tức là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiên. Và như vậy đó thì chúng ta đủ sức, đủ thời gian để chúng ta thành tựu Phật quả ngay tại thế giới thực tại. Thì đó là một vài cái mà chúng ta xét tới cái kinh Phật Thuyết A Di Đà để chúng ta thấy rằng có một vài cái khía cạnh mới mẻ mà chúng ta để ý. Bây giờ tôi nói về những cái điều kiện mà chúng ta hồi đãi nghe nói tới cái vụ mà từ nhất tâm bất loạn từ một ngày tới bảy ngày, thì đó là tôi đọc tới đó là tôi thấy vô phương, mình không có diện phần vào đây được đâu, không có hy vọng gì về cái chuyện mình được giảng sanh hết. Nhưng mà khi mà đọc tới cái kinh mà vô lượng thọ, tức là 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà mà lời nguyện thứ 18, thì tôi thấy là tôi có phần trong này. Quý Phật tử thấy cái hy vọng, thay vì một ngày mình không có được thì mình được 10 điểm được không? Thực hiện 10 điểm được không? Phải là trả lời phải thận trọng, tại vì 10 điểm này là phải 10 điểm lúc lâm chung, chứ không phải 10 điểm lúc bình tĩnh. Nếu mà 10 điểm lúc này thì còn nói gì nữa? Nam mô A Di Đà Phật 1, Nam mô A Di Đà Phật 2, Nam mô A Di Đà Phật 3, Nam mô A Di Đà Phật vân vân, Nam mô A Di Đà Phật 8, Nam mô A Di Đà Phật 9, Nam mô A Di Đà Phật 10. Đơn giản. Dễ không? Ai cũng thực hiện được, phải không? Nhưng mà không phải 10 niệm lúc lâm chung. Đâu phải đau không đâu. Nhiều quý Phật tử đây, trời lúc đó đau quá mà niệm được. Tôi thấy có nhiều người đau mà vẫn niệm được. Có một lần tôi ở Rạch Giá, thế tôi ở trong cái tỉnh xá đó. Bữa đó tôi là chỗ toilet đó, tôi sửa soạn đi tắm, liền bên toilet đó là có một cái nhà tiêu. Tôi tính đi vô đó, tôi đi tiêu xong rồi tôi ra đi tắm. Nhưng mà tôi không biết rằng ở phía sau nhà tiêu, bởi vì tôi là khách tăng, phía sau nhà tiêu có một ổ ong mùi vẻ. Khi mà tôi ngồi trong đó rồi đó, tôi còn không nhớ là mình có đi xong chưa, đang ngồi. Thì tôi nghe giống như có gì mà nó nhá lên đầu của tôi, là tôi thấy mấy con ong nó bay vô, mấy cái lỗ gió đó. Là ở phía sau mấy cái chú nhỏ nó nghịch, nó liền cái ổ ong phía sau, tôi đâu có hay, phía sau là phía tôi không thấy. Rồi nó bay tứ tán hết, nó lọt vô trong cái nhà tiêu, dứt tôi trên đầu, vừa bị cái lỗ gió nghe cái đầu này. Rồi lúc đó là tôi thấy nó rửa nhá lửa luôn. Rồi ra đau lắm chứ, ông người vẽ chích mà ta nói là bò róc mà. Nhưng mà bây giờ chưa tắm rửa thì sao giờ, thôi phải tắm một cái mới được. Chứ không thôi mình nhảy vô rồi sao, mình mẩy nó cũng dơ. Tôi ráng tôi tắm xong cái thay đồ xong đi vô làm sưng lên nhất. Lúc bây giờ lúc mà tưởng thấy giống như múa mà đập vô, nhịp thì không phải nhất một cái đâu. Ai đủ bị ông người vẽ đánh rồi biết mà, trên đầu này cái chỗ là trung tâm thần kinh, mà không phải một nhất nữa. Một lát sau là cái mặt tôi sưng lên. Lúc đó tôi không còn biện phòng thầm được nữa. Lúc đó khoảng 85. Lúc đó tôi xuất gia cũng 5-6 năm rồi đó. Tôi không niệm phòng thầm chịu nổi được. Tôi niệm lớn lên: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái ông sư ở kế bên ông nghe ông chịu không nổi. Ông nói ông chạy qua, thế sao vậy? Ông vấn nhất quá nhất rồi. Mà lúc đó tôi suy nghĩ, trời ơi, ta nói ông đánh này nhiều khi mà đánh nhiều quá thì bò nó cũng chết luôn á, bị vì cái độc của nó nhiều quá. Mà tôi không biết là mấy nhít, không biết nữa, là tôi thấy cái đầu tôi hết biết rồi. Thì em nói thôi thì để mua thuốc an thần gì đó, gì Valium gì đó, thuốc an thần uống. Tôi suy nghĩ, tôi nói thuốc an thần là uống thì nó có thể nó êm được ngủ, nhưng mà trong lúc ngủ có độc nó làm cho mình nghĩa là ảnh hưởng rồi mình chết rồi sao, lúc đó mình ngủ mình đâu có niệm Phật được đâu. Thôi thuốc giảm đau thì được chứ đừng có thuốc an thần, bởi vì tôi phải tỉnh để mà tôi niệm Phật mà. Cho nên lúc đó là tôi cứ niệm Phật lớn. Qua bữa sau đó là cái bữa cúng hội, là cái đầu tôi nó sưng lên hết trơn. Cái lúc đó cái đáng lẽ tôi ở dưới không có lên cúng hội, nhưng mà tôi thấy mấy đứa nhỏ này mà nó không có thấy cái mặt mình, nó mơi mốt chắc nó còn liệm nữa. Thôi tôi lên ủng hội cho mọi người ta thấy cái mặt của sưng bơ như nè, khiếp luôn con mắt, để nó thấy làm chi, làm mấy đứa nhỏ nó xúc động, nó mơi mốt nó đừng có liệm nữa. Như vậy đó, tôi trả lời cái câu đó là đau quá rồi mình niệm Phật không được, đau quá niệm Phật được, đau quá mình la lớn là niệm Phật. Tôi đã từng chứng kiến nhiều người tâm trung đó, có lẽ đau nhất hoặc là đuối hơi gì đó, đáng lẽ bình thường thì người ta niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật một, Nam Mô Di Đà Phật hai, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật một, một hơi vậy mình có thể niệm được 3-4 câu, 5-7 câu gì đó, 10 câu thì sẽ hơi dài ngắn. Nhưng mà có những người lúc tâm trung người ta Nam Mô Di Đà Phật một hơi có nửa câu thôi, mà người ta niệm bằng hết sức sự thống thiết của người ta. Tôi từng nghe cái đó mà. Thành thử đối với Phật tử thấy niệm phút công chung nó là không có dễ chút nào. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã có quân tập sẵn, chúng ta đã có lập trường kiên định rồi đó, thì lúc đó là cái lúc mà chúng ta tha thiết nhất. Cho nên có số với Phật tử nhiều khi hỏi tôi, sư ơi niệm Phật thì được đó, nhưng mà làm sao niệm Phật cho tha thiết? Bây giờ niệm Phật tha thiết vậy nè, tôi hỏi Phật tử mà hỏi tôi đã hỏi, ngồi kiết già niệm Phật được hay chưa? Nó chưa sư ơi, ngồi bán già
chứ cái kiết già thì 15 phút là nó xê chịu không nào biết. Thì 15 phút thôi là được. Rồi bây giờ niệm tha thiết là gì nghe? Bắt kiết già lên, 15 phút trước đó bỏ, bắt đầu 15 phút sau nó lúc mà mình chịu hết nổi đó.
Thì từ đó trở đi mỗi niệm mỗi tha thiết, mỗi niệm mỗi tha thiết, để vậy là niệm tha thiết. Cái đó có rồi, mà không biết là mình có áp dụng được hay không. Cho nên tôi nói hiểu biết cái cách làm thì không có, nhưng mà không biết mình có thực hành được hay không. Cái đó thì ai cũng phải trải qua thôi, ai cũng phải có quyết tâm thôi. Rồi bây giờ tôi trở lại những cái chuyện mà 10 niệm đó, rất là đơn giản. Nếu 10 niệm đó là lúc bình thời, nhưng mà ngặt một nỗi đó là 10 niệm này là 10 niệm lúc lâm chung. Mà lúc lâm chung là gì? Là ngày cuối đời, phải không? Phải không? Bây giờ trước khi nói tới cái ngày cuối đời, tôi nói tới cái ngày cuối năm. Quý Phật tử thấy cái ngày cuối năm, tức là ngày 30 tháng chạp cuối một năm đó, cái ngày đó an nhàn hay là bận rộn cả? Nếu mà cái ngày đó mà cái năm nào mà cái tháng chạp đó, nó là tháng thiếu 29 mùng 1 thì đúng không? Rối một về nữa, phải vậy không? Trời ơi, mình mất một ngày để giải quyết công chuyện, tất cả những công chuyện tồn động trong một năm nó vô lại mà mình phải giải quyết xong. Chứ vậy ngoài ngày sau năm Tết thì gác hết mọi chuyện rồi, cái này mình phải giải quyết xong. Bây giờ chúng ta so sánh cái ngày 30 Tết của một năm với ngày 30 Tết của cuộc đời, thì bây giờ là ngày 30 Tết của một năm thì chúng ta phải giải quyết công chuyện tồn động trong 12 tháng thôi. Và cái ngày 30 Tết cuộc đời thì cái công chuyện tồn động không phải trong 12 tháng, mà trong nhiều năm, có thể hơn 12 năm nữa, mấy chục năm. Thì ngày 30 Tết cuộc đời nó có gấp chục lần cái đó, mấy chục lần cái đó. Đó là lý do thứ nhất. Nghĩa là công việc tồn động lại không phải trong 12 tháng mà là trong nhiều năm, nhiều chục lần. Cái lý do thứ hai nữa mà cái ngày 30 Tết cuộc đời nó bận rộn nhiều hơn là, nếu mà 30 Tết một năm đó thì mình giải quyết câu chuyện thì nó quá rối rồi, thôi để ra vài ngày tính tiếp. Có vụ đó không? Có không? Cái nào mình giải quyết nhắm được thì được, không được để ra vài ngày tính. Nhưng mà ngày 30 Tết cuộc đời có vụ vài ngày này không? Không, bữa nay rằm rồi còn như 15 ngày nữa tới Tết. Bữa nay 23 rồi còn 7 ngày nữa tới Tết. Bữa nay 28 rồi còn 2 ngày nữa tới Tết. Nghĩa là chúng ta thấy cái Tết của đó từ 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 từ, cái ngày 30 Tết của cuộc đời nó từ từ vậy đó. Đâu có từ từ, đùng một cái rồi. Đâu có cho mình 5 ngày, 10 ngày để giải quyết công việc đó. Biết trước được mới rối, chứ còn biết trước được thì mình có điều kiện thời gian để giải quyết, có phải không? Cho nên chính vì vậy mà trong cái bài phát biểu của Phật tử đó, con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo như vào thiền định. Vậy biết trước ngày là hạnh phúc chứ gì, phải không? Và hàng ngày chúng ta cũng nguyện, nếu mà tôi có nguyện vậy không đâu. Có không? Có đọc bài nguyện đó không? Của Ngài Liên Trì Đại Sư đó. Con nguyện tâm chung biết Ngài giờ thân không bệnh khổ, tâm không tham lý ý, không điên đảo, như vào thiền định hoặc cùng thánh chúng tay vương đài vàng đến giết giờ con. Có đọc bài đó không? Mình nguyện vậy, mình nguyện chơi không? Nguyện thiệt. Có ai nói nguyện chơi không? Chơi tội lắm à, nguyện thiệt à. Đâu có phải cái chuyện đó là chuyện chơi đâu, mình giỡn cái trời Phật thánh thần vậy đâu. Mình nguyện thiệt thì có linh này, chứ không phải nguyện thiệt. Nguyện thiệt có linh tức là sao? Đức Phật sẽ chấp nhận lời nguyện của mình và Đức Phật sẽ gia hộ cho mình. Một lúc nào đó mình sẽ biết ngày giờ trước, nhờ sự gia hộ, nhờ sự tha thiết của mình, nhờ sự gia hộ Đức Phật A Di Đà, một ngày nào đó bác sĩ đến còn 3 tháng nữa. Đức Phật A Di Đà cho hay đó, qua cái miệng của ông bác sĩ. Rồi bây giờ nó thời kỳ cuối rồi, ông bà còn 3 tháng nữa. Vậy thì sao? Hạnh phúc hay là sao? Trời ơi sao mà bao quá vậy, sao mà tối lẻ như vậy? Cái đó là thấy hạnh phúc không? Vậy là có giảng sanh. Như vậy thì nếu mà như vậy thì chúng ta nghiệm lại, tự mình nghiệm lại. Hồi đó giờ mình nguyện đó là tôi nguyện chơi chơi thôi, đừng có lại xảy ra y như cái nguyện của tôi nghe. Tu mà chơi chơi làm sao có kết quả thiệt được. Quý bà thân thân, cho nên khi mà chúng ta có một cái nhân mà trơn cấp đó, thì quả mới là thật sự. Chứ còn cái nhân chúng ta khi chúng ta nguyện mà ta nguyện chơi chơi thì làm sao có kết quả thật sự. Cho nên vấn đề tu thì không có biết cách tu, cái phương pháp mà Đức Phật và Chư Tổ dạy chúng ta thì không phải là nó có cái gì thâm sâu bí hiểm đâu, khó đâu, đơn giản. Nhưng vấn đề khó cái chỗ là chúng ta có thể thực hành theo cái phương pháp đó được hay không, phương cách đó. Biết cách thì có, mà chúng ta có thực hành đúng theo đó hay không là một cái chuyện khác. Cho nên nhiều khi nói trời ơi tôi tiếc quá, tôi biết đạo trễ quá. Có ai biết nào nghe nói vậy mà phải không? Tôi thấy không có tiếc cái đó. Tiếc con cái là tôi không có nói trễ hay sớm. Tiếc nhất là biết mà chúng ta không tu. Dù cho biết trễ mà chúng ta tu vẫn có kết quả. Cũng như có ông, những ông trễ như là ông Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ, tới giờ phút mà gọi là lâm chung rồi đó, tướng địa ngục đó hiện ra đó, giờ đó là giờ rất là trễ mà vẫn còn có thể niệm Phật giảng sanh được. Còn đối với chúng ta đây thì chưa đến hấp hối mà chúng ta có thời gian, chưa trễ đâu. Đừng có tiếc nuối sao tôi biết là đạo trễ quá, lúc này tôi có gia đình nó lùm đùm là phải chi tôi biết trước một chút này. Không trễ, nhưng mà có điều chúng ta biết ngay thời điểm chúng ta biết chúng ta có thực hành được hay không thì cái điều này mới quan trọng. Tôi đang nói về cái mùi niệm lúc lâm chung. Nó khó là tại vì nó có 3 cái trường hợp, 3 cái lý do. Nó khác với bài 30 tết của cuộc đời. Do gì 3 lý do này nè? Tức là thứ nhất là tất cả những công việc tồn động trong suốt cuộc đời mà chúng ta phải giải quyết cho xong trước khi chúng ta ra đi. Thứ hai là chúng ta không thể hẹn bất cứ một cái công việc gì ra một cái thời điểm khác hết, chúng ta phải giải quyết một cách dứt điểm trong cái ngày này. Thứ ba là cái ngày lâm chung chúng ta là cái ngày không được biết trước một cách tuần tự ra đến như là một ngày Tết bình thường của năm. Cho nên chính vì nó bất chợt như vậy, chính vì nó có nhiều công việc nó rộn ràng như vậy, nó rối ren như vậy, cho nên chúng ta phải dành hết cả những cái năm tháng còn lại của mình trong hiện tại để chuẩn bị cho 10 điểm lúc lâm chung. 10 điểm này không đơn giản chút nào. Phải vậy không? À, thì bây giờ vấn đề là chúng ta làm sao thành tựu được 10 điểm. Mà bây giờ muốn cho thành tựu được 10 điểm thì ta dĩ nhiên có nhiều phương cách đó. Hôm nay trong cái khuôn khổ thời gian này đó, thì tôi cũng có trao đổi với quý Phật tử cái điều này thôi. Làm sao cho chúng ta giữ được tâm trạng của lúc lâm chung đó giống như lúc bình thời. Cái đó, nếu mà lúc lâm chung đó mà chúng ta giữ được như lúc bình thời đó, thì lúc bình thời niệm Phật dễ không? 10 niệm dễ không? Dễ. Thì nếu mà cái tâm trạng chúng ta lúc lâm chung mà là cái tâm trạng lúc bây giờ đó, thì thực hiện 10 niệm không có dễ không? Nhưng mà để làm sao có được một cái tâm mà lúc lâm chung giống như bây giờ chúng ta ngồi trong Pháp hội, Làm sao đây? Hàng ngày niệm Phật đơn giản vậy sao? Có nhiều người hàng ngày cũng niệm Phật vậy mà chưa chắc gì giữ được cái tâm lúc lâm chung lúc bình thời như thế. Bây giờ muốn giữ tâm lúc bình thời thì lúc nào chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng là cái chết nó tới với mình. Giống như một em học sinh mà muốn làm bài cho nó giỏi trong lúc của người đi thi thì phải thực tập trong cái lúc mà chưa thi làm bài tập, giống như là kỳ thi giả vậy, gọi là thi thử, phải vậy không? Thì ngày nay mình kể như là kể như ngày nay chết đi, cuối ngày nay là kể như ngày chết đi, ngày mai còn sống nữa tính sao, nhưng mà kể như ngày nay là ngày cuối, kể như vậy đi. Thì chúng ta thực tập theo kiểu đó, ngày nay là ngày cuối đó. Thì nếu mà chúng ta thực tập vậy thì thế nào chúng ta cũng đến một ngày cuối thật. Mà muốn như vậy phải làm sao? Nếu mà có đây là ngày cuối thì sao? Thì sau cái buổi tu hôm nay về tối nay quý Phật tự lập tờ di chúc. Lập tờ di chúc là một điều rất cần thiết. Tại vì sao? Khi một người lập tờ di chúc thì rất nhiều gì người đó cũng có tâm trạng là kể như là tôi chết ở tờ diện với hai con thiệu lực. Đó là chuẩn bị tư thế thôi. Không thể nào mà chúng ta nói rằng là chúng ta giữ cái tâm bình an khi mà chúng ta chưa sắp xếp công việc đâu ra đó gì hết mà giữ cái tâm bình an được là không thể nào có chuyện đó. Phải vậy không? Cho nên sau ngày nay quý đầu tử về là muốn cho một trong những cái điều kiện mà lúc năm chung mình cho được cái tâm bình an như vậy là về đặt tờ di chúc của tôi hết. Người nào chưa đặt tờ di chúc thì người đó đối diện với cái ngày năm chung nó chưa ổn. Phải làm như vậy. Hoặc là người ta phải chuẩn bị cái tư thế, không có tính gì xa hết. Yeah. Chúng ta không tính gì xa hết, đổi cái chuyện trong ngày nay. Mà nếu mà người ta nghĩ bữa nay mình chết rồi thì sao? Không có tính gì chuyện gì xa vời đâu. Nếu mà người ta nghĩ bữa nay người ta chết rồi thì người ta còn đấu tranh, còn bon chen, còn cái là người ta nói mình hơn thua một tiếng mình giữ trong bụng có gì đó không? Tôi nói thí dụ vậy. Bây giờ người ta lên xe, người ta đi, cái có một người ngồi bên cạnh mình, ta sai xe, cái ta chịu không nổi, chói, người ta ói, dăng cho mình bực mình không? Trời ơi, đồ ói nó dăng cho mình mà, sao? Bỏ qua không? Thoải mái không? Hơi bị khó. Nhưng mà bây giờ nè, quý Phật tử ở trong một cái vị thế này, quý vị trước đây nghe nói gọi là thuyền nhân, tức là những người vượt biên bằng tàu, có không? Giả sử như ta vượt biên bằng những phương tiện thô sơ, và giờ là cái chiếc thuyền này nè, giờ nó bị hư mái rồi, hết dầu rồi, gãy lá rồi, giờ nó lên mà sóng vỗ nhồi, kiểu đó ai không sai sót. Bây giờ lúc đó thì lương thực nó cạn rồi, nước uống nó không có nữa nè. Tức là ở trong cái hoàn cảnh sao? Cái chết thấy trước mắt rồi. Thì bây giờ nếu mà có người bạn nào cùng hộ cùng thuyền tinh tàu của ta đó, mà người ta sai sót chịu nổi, ta nói cho mình cứ bực mình, sao mà cái bà này trời ơi, cho mình tôi giờ chịu không nổi à. Chúng ta bực mình vậy không? Có không? Có không? Lúc đó có ai bực mình vậy được không? Tại vì sao? Vấn đề lớn trước mặt chúng ta chưa giải quyết kìa, vô bụng cá hết bây giờ nè. Coi như là chúng ta đồng lâm vào cái cảnh ngộ này, mà những cái chuyện này thuộc về sao? Chuyện nhỏ rồi. Khi mà chúng ta thực sự đối diện với cái chết, chứ không phải là làm bộ đối diện với cái chết hay cái này khác nhau. Thực sự đối diện với cái chết thì chúng ta sẽ thấy những cái chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Phải vậy không? Phải không? Tôi kể cho quý cô tiểu kia câu chuyện này để mà chúng ta chuẩn bị sau giờ phút lâm chung ta. Có một bà nội trợ, trong này cũng nhiều bà nội trợ đúng không? Mà bà nội trợ này thuộc về bà nội trợ khéo nữa, bà nội trợ lớn nữa. Có thể dùng một cái bà gọi là bà bếp trưởng, thợ nấu gì đó. Giả sử như có sắp sửa có một cái đám cúng trai tăng Dĩ nhiên bà bếp trưởng này ra quán xuyến hết tất cả mọi người khác, công việc gì đó là bà cũng phải sắp xếp, sắp đặt, nghĩa là tính toán. Cái này là nhiều khi nếu mà mùa kỳ lễ Quốc Trai Tăng là cả trăm vị, ví dụ như có hơn nữa, thì các bà bếp trưởng này bà phải chuẩn bị một ngày trước được không? Hai ngày trước được không? Cầu bà mười bữa nửa tháng trước cũng chừng phải chuẩn bị cái đó, phải vậy không? Tối thiểu của một tuần trước phải suy nghĩ, phải đắn đo, phải cân nhắc, phải tính cái này, phải sắp đặt cái kia, vân vân, tùy theo tầm dốc của cái buổi tiệc đó. Giả sử như đối đến một cái ngày cuối cùng phía trước cái ngày mà ngày mời rồi thì tới đám rồi và cao điểm, đây là buổi chợ cuối cùng. Tôi nói buổi chợ cuối cùng có nghĩa là trước khi buổi chợ này bà cũng có nhiều cái buổi chợ khác để mua những cái đồ mà có thể chuẩn bị trước. Rồi bây giờ buổi chợ này là buổi chợ cuối cùng, quyết định ngày mai là tới rồi đó. Mua những cái thứ là không để lâu được, mà cái thứ là phải giải quyết liền cho ngày mai. Giả sử như là bà đi chợ mà phải cái nhà bà cách cái chợ bằng một con sông, mỗi lần đi chợ phải qua cái đò. Sáng nay bà cắp cái giỏ sách, bà xuống dưới đò, bà đi qua bên kia. Mà ở dưới đò như vậy đó, chứ cái tâm trí của bà, mình lên cái quán đó mình mua cái này, mua đậu phộng nè, rồi bên đây mình mua tàu hủ kỳ nè, vân vân, phải không? Nghĩa là trong đầu bà có cái gì vậy đóng rồi, có cái chợ rồi. Nói vậy có hoa không? Tức là trong tâm của bà, trong đầu của bà là cái chợ rộn rịp ở trong đó, người mua kẻ bán trong đó, rồi vân vân, những cái hàng quán gì trong đó. Thì cái điều này đó, nó cũng giống như cái tâm của chúng ta trong cuộc đời này. Trong cuộc đời này chúng ta cần có nhiều cái để lo nghĩ, để toan tính, để có sự bận tâm rộn ràng đó. Đó là sao? Đó là quan hôn, tang tế, rồi giao tế, rồi xuôi gia, rồi bạn bè, rồi tiệc tùng, rồi vân 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 vân. Tất cả những cái xã giao hàng xóm rồi vân vân. Như vậy thì có thể là trong cái cuộc đời chúng ta đang sống như này, thì tất cả cái xã hội này ở trong cái tâm của mình, trong đầu của mình, giống như là cái bà này có cái chợ ở trong đầu. Thì đó là một cái cách nói để chúng ta diễn tả cái sự rộn ràng, cái sự mà gọi là nó rối ren ở trong tâm của bạn. Chúng ta hiện giờ cũng đang vậy. Nhưng mà bây giờ giả sử như là chiếc thuyền đó, chiếc đò đó, bữa nay ông lái đò sao và ông chở hơi thầm, hơi tham một chút, chở thầm một chút ra giữa sông một cái là có một chiếc tàu lớn chạy, cái sóng gió ập tới, sóng ập tới, rồi nó nghiêng qua cái nước ào vô, ào vô cái chìm nhốn nhớ rồi nghiêng qua bên kia, rất nghiêng, rồi nghiêng qua nghiêng lại vài cái thì bây giờ sao? Cái đò chìm, tất cả mọi người đều rơi xuống nước đó. Thì cái bà này bà còn nhớ cái giỏ sách của tôi đi, nó rớt ở đâu rồi, có nhớ gì đâu? Có không? Có nhớ rằng là tôi phải mua tàu kia cho nó, có nhớ không? Có nhớ rằng ngày mai sẽ có thực khách rất đông mà chúng ta phải giải quyết, có nhớ không? Cái chợ đâu mất rồi, còn không? Còn không? Còn cái chợ trong tâm bản không? Tất cả đều rơi xuống. Và bây giờ bà thấy những cái chuyện mà bà bận tâm cả tuần nay, tức là mình phải đại cấp thế này, người ta phải chê khen ngon chê dở như thế này, mình làm sao cho người ta được khen được chê, người ta nể mặt mình, nhân mấy cái đó bây giờ còn quan trọng không? Còn không? Còn. Bây giờ vấn đề quan trọng là làm sao có một cái phao để mình bán cái này. Bây giờ vấn đề là cái phao thôi, chứ còn không có cái vấn đề gì có giá trị bằng cái phao hết. Thì tới đây tôi phân ra làm ba hạng người. Cái hạng người thứ nhất là cái hạng người bình thời không bao giờ nghĩ tới cái chuyện gì đó, và cái người này không bao giờ nghĩ tới cái chuyện mình sẽ chuẩn bị cho mình một cái phao. Cho nên cái người này khi mà rơi xuống nước rồi hoàn toàn chới giới, không có chụp được cái gì hết, và hạng người thứ nhất này sẽ chìm đắm một cách nhanh chóng. Đó là hạng người tương đương với hạng người không có mặt ở trong hội trường này, ở trong cái pháp hội này. Tức là bây giờ tôi đang bon chen ở ngoài xã hội, tôi lo cái này tôi lo cái kia, mà không bao giờ tôi nghĩ rằng là khi tôi lâm chung tôi phải nương tựa vào cái gì. Chuyện đó tức là lúc lâm chung. Hạng người mà không nghĩ bao giờ tới cái chết đó, không có nghĩ rằng là mặc dù mình đi đò hàng ngày, dễ gì cái đò này mình có thấy nó đôi khi mình thấy nó chìm, nhưng mà đâu có xui rủi tới cái nước chìm có mình ở trong đó đâu. Tôi thấy người khác có chìm thiệt đó, nhưng mà làm gì có tôi trong vũ chìm này. Có gì không? Tức là chúng ta thường thấy có người khác chết, nhưng mà cái chuyện đó thì chuyện đó đâu dính dáng gì tới tôi, chuyện đó của gia đình ta mà. Phải vậy không? Chúng ta có nghĩ rằng là một lúc nào đó mình là cái người mà nằm trong cái áo quan đó mà bà con thân rủ người ta đưa tay, chuyện đó là chuyện của người ta. Nhiều khi mình đi đường kẹt xe thấy đám tang đi qua, trời bức xúc quá, tay ba thứ mẹ ai xuống đi chứ không có dính dáng gì tới mình. Đó là người thứ nhất không chuẩn bị mình một cái phao rồi sẽ bị chìm đắm một cách nhanh chóng. Hai người thứ hai cũng suy nghĩ, cha mình đi qua đò mỗi ngày đi chợ về qua chắc có khi cũng xui rủi, ngày nào nó bị chìm bất tử là thôi thôi giờ chuẩn bị cái phao cho khách ăn. Nhưng mà ngày này qua ngày kia rồi thì thấy cái chuyện chìm đò sao hình như nó hơi xa chứ mình. Nói vậy chứ cũng giống như người ta dùng cái chữ mà năm thiên năm thì mười quả, dễ gì tới mình. Người ta giả sử như là người ta dùng cái câu ngạn ngữ ta nói là cò ỉa miệng che, thôi dễ gì vô trong đó được đâu. Thành ra tuy là có hơi nghĩ tới cái điều đó, rồi có khi nghĩ tới thì cũng chuẩn bị cho mình cái phao, tức là giờ mình cũng niệm Phật, nhưng mà niệm Phật theo cái kiểu mà chưa xài tới. Niệm Phật theo kiểu chưa xài tới mà, thành ra thì niệm Phật có khi thì nó xíu xíu chút, rảnh rảnh chút thì niệm, có công chuyện gì bữa nay có đám tiệc rồi thôi gác lại bữa đi. Bữa nay đi tiệc ăn no cơm no quá rồi, đáng lẽ tới tàu quán ngồi niệm Phật ngồi trước bụng thế ngồi thôi ngủ bữa đi. Dân dân rồi bữa nay trời đã đi mà nắng cho nó hơi hơi sai sai nắng, ngồi niệm Phật cái nửa sợ bệnh nè, thôi ngủ sớm rồi. Vâng. Thành ra cái người này giống như là chuẩn bị cho mình một cái phao, là một cái ruột xe vậy đó, tức là một cái ruột xe. Mỗi ngày thì có khi thì em ra bơm vô chút hơi, có bữa thì bơm lâu lâu đem ra nhé, bơm vô một chút, tức là sao chiếu lệ cầm chừng vậy mà, trả nợ quỷ thần vậy thôi. Mà nhiều khi cái ruột xe nó bị một cái lỗ bọt nào đó cũng không có coi sóc gì chứ, bơm vô nhiêu thì ra hết, không có biết là nó có cái lỗ nhỏ gì đó. Tức là sao, tức là công đức, nhiều khi mình không để tâm rồi cái mình gặp những cái chuyện gì cái mình sân hận mình tham đắm gì đó, rồi những cái công phu tu hành của mình cái tuôn theo những cái cơn giận nó đi hết, đốt cháy hết. Đó là những cái tiêu hủy những cái công đức của mình, không để ý, bơm vô thì ít mà phá hoại ra thì nhiều. Cho nên cái hạng người thứ hai này là hạng người này thì lâu lâu có mặt trong pháp hội này, cũng có khi có trong pháp hội này vậy. Hôm nay hơi rảnh rảnh chút xíu, bữa nào có ai rủ đi đâu, còn có nếu mà ta rủ đi đại hội gì thì thôi kệ, pháp hội đó thì nào không kỳ này thì sao cái gì, chúng ta đi đại hội cái đã. Thì cái hạng người thứ hai này là cái hạng người có phao, cho nên khi mà trong trường hợp này mà chìm xuống nước thì sao, chụp dính cái phao. Nhưng mà cái phao nó thôi quá, mà phao ít thôi thì đâu có nâng mình lên được đâu. Thì khó phao, nhưng mà rồi thấy trong kia thường ta bơi ra, nhưng mà cái phao nó không có đủ hơi, cho nên nó không có cầm chừng mình được, thành ra chìm chậm hơn cái hạng người thứ nhất. Nhưng mà cái thuyền của ta ra nó gần tới còn 5 thước còn 3 thước nữa thì chìm. Và thứ đó tội nghiệp ghê. Cái thứ thà là mình không có đúng số, mà không có dính vô một cái số nào trong cái số độc đắc đó thì cũng còn thôi, không tức gì. Mà nó vô 6 con mà nó vô hết 5 con rồi, còn chút nữa là ta bơi xuồng tới mình rồi, mà không kịp nên ta cứu nữa. Còn cái hạng người thứ nhất thì thôi, người ta sửa sạn ta chưa bơi ra là chìm rồi. Còn cái hạng người này sao, cũng chậm hơn chút là ta bơi ra gần tới là chìm tôi. Ủa, đó là hạng người thỉnh thoảng cũng có vô đây nghe pháp rồi cũng về niệm Phật chứ không phải hoài là không nơ đâu, nhưng mà niệm Phật cái kiểu như vậy đó thì rốt cuộc thì cũng chìm thôi. Hạng người thứ ba thì tốt hơn, tức là ngày nào nhất định mình cũng bơm hơi vô cho đầy đủ đàng hoàng, rồi mình xem xét người kia nọ có xì có gì không, đặng mình ém lại, mình dán lại, mình giá rồi lại những cái nọ, đặng giữ cho cái hơi. Cho nên cái hạng người này thứ ba này khi mà rớt xuống mà chìm thì sao, người này nhớ nhầm cái phao của mình, và người này cũng hơi giật mình chút thôi, chứ cái phao này nâng họ. Rồi bây giờ giả sử như lúc đó có cái thuyền bên kia mà nó ra mài này mà nó vớt thì người này cũng có thể bình tĩnh, rồi vớt mấy người kia trước đi, tôi không sao đâu, chậm chút cũng được, tôi nổi phần mình vớt sao chó cũng dư sức thời gian. Thì đó là ba hạng người đối với Phật tử về suy nghĩ coi mình thuộc hạng người nào. Dĩ nhiên tôi nói trước để cho mình không có thuộc hạng thứ nhất đâu, vì mình có mặt ở đây, phải vậy không? Nhưng mà không biết mình thuộc về hạng thứ hai hay thứ ba nữa, đây là về xét kỹ rồi. Nếu mình thuộc về hạng thứ ba thì hy vọng tràn trề, còn thuộc hạng thứ hai thì coi chừng nha, coi chừng là chỉ trúng an ủi thôi chứ không có trúng độc đắc được đâu. Tức là cũng có mua vé số, cũng có vô được mấy con, nhưng mà rốt cuộc là thì không có lãnh tiền được gì hết. Thì đó là tôi nói về cái những cái điều kiện để ta suy nghĩ chuẩn bị cho giờ phút lâm chung của mình. Nhưng mà có một cái điều này tôi muốn cho quý Phật tử có một cái tác ý sâu đậm một chút, đó là những cái trở lại cái chuyện bà nội trợ. Bình thời thì bà thấy rằng cái chuyện bà phải chuẩn bị cho một cuộc lễ này là một chuyện quan trọng nhất trong giai đoạn thời gian này mà không thể bỏ qua được. Đây là chuyện quan trọng nhất của tôi. Nhiều khi có đêm bà thức, bà tính, bà toán, bà sắp, bà đặt này như nọ, khuya quá cái ông chồng đó, thôi bà ơi, bỏ đi, bà ngủ đi, chứ bà làm kiểu đó chưa tới đám bà bệnh rồi cái bà bỏ cũng như không mà. Kêu kéo tay bà vô ngủ, quá được ông ơi, tôi đầm xuống tôi cũng ngủ không được nữa, cái chuyện tôi chưa tính tới xong mà tôi đầm tôi cũng lăn qua lăn lại tôi cũng không được nữa, làm sao mà tôi quên được cái chuyện này. Tức là sao, bà buông không ra. Điều đó nó giống thật như mình vậy nè, mấy bà bạn mình đó, thôi bữa nay có cái khóa tu lên đi, trời ơi tôi mà làm sao bỏ được tôi đi tu được, công chuyện của tôi mà tôi bỏ một ngày như vậy rồi làm sao giải quyết được. Nhưng mà đó là cái tâm trạng lúc mà lúc chưa chịu. Còn bây giờ cái lúc chìm thì sao mà đã, ta nhớ lại nguyên cái chợ ở trong đầu của bà còn không? Cho nên chúng ta phải nhớ một cái nguyên tắc này, những cái chuyện mà trong lúc bình thời mình nghĩ là quan trọng lắm đó, cái lúc lâm chung mình sẽ rơi vào trong cái tâm trạng của cái bà nội trợ này, đây là một cái gương trước để cho mình suy gẫm. Lúc đó bà nội trợ sẽ thấy rằng sao, tất cả những cái chuyện mà mình quan tâm ngủ không được cả tuần lễ nay đó, những cái chuyện đó không thành vấn đề, có phải vậy không? Nhưng tiếc thay, khi mà mình nghiệm ra đó là không thành vấn đề rồi đó, là mình không còn cơ hội nữa. Phải chi cách đây một tuần mà mình biết rằng chuyện này là chuyện không thành vấn đề, thì đó, chúng ta có thời giờ để chuẩn bị cái phao rất kỹ, và cuối cùng thì chúng ta sẽ sử dụng lợi ích cái phao của mình. Còn đằng này, khi mà chúng ta thấy rằng là tất cả những chuyện mà đó giờ mình bận tâm là xuôi gia, là lễ lạc, là quan hôn tang tế, là lịch sử xã giao với mọi người, thấy cái chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Mà hồi đó tại sao mình bận tâm gì nó dữ vậy cả, để cho mình mất hết thời giờ hết, mất hết cái thời gian năm tháng cuộc sống mình hết. Và bây giờ thì sao, không, những cái chuyện đó không có giá trị nữa. Bây giờ chỉ có chiếc phao thôi, mà bình thời tất cả những cái chuyện đó làm cho mình không có chuẩn bị được chiếc phao. Quý Phật tử thấy cái gương của bà đó thì mình nghiệm lại mình, đừng để mình rồi cũng sẽ giống như cái bà đó, không chuẩn bị cho mình cái phao nữa. Tôi nói như vậy đến cái điều quan trọng chỗ này thôi, tức là đợi đến lúc đó chúng ta mới thấy ra được rằng là tất cả những cái chuyện mà chúng ta quan tâm ở trên thế gian này là không đáng kể, lúc đó mới thấy thì quá trễ. Làm sao chúng ta phải thấy trước, phải thấy ngay bây giờ này, ngay cái lúc mà chúng ta chưa bước xuống đò này, lúc mà đò nó chưa ra giữa sông này, lúc mà sóng gió nó chưa có ập đến này, chúng ta thấy trước rằng là những cái chuyện mà chúng ta đang bận tâm á, gọi là trầm trọng ngủ không được đó, nó chiếm hết tâm trí và thời gian của mình đó. Những chuyện đó là những chuyện không thành chủ đề. Quan trọng nhất là cái thao của mình thôi. Tôi hỏi với tôi tự nghe, nếu mà nói chìm đò là giờ một tâm trung của mình, ở đây ai gọi chìm đò? Có ai khỏi không? Rõ ràng là không ai khỏi hết. Mà chúng ta quan tâm tới cái phao của mình, quan tâm mức độ nào? Quan tâm mức độ của hạng người thứ hai, hay là chúng ta quan tâm đúng mức với hạng người thứ ba? Coi chừng đó, coi chừng chúng ta cũng quan tâm trở đường chừng trở là chấm câu vậy thôi, trả nợ vậy thôi. Thì cái chuyện đó coi chừng ta gọi là uổng chơi non báo đi về tay không. Có những người ta biết là trên non nó có châu báo, có người ta không tin, trời trên non làm gì có châu báo, đắp cát để không làm gì có châu báo. Có người rủ ra leo chẳng có châu báo nữa, ta không tin, ta không leo. Rốt cuộc cái người đã có châu báo không? Có không? Có không? Không. Có hẹn người thứ hai, nghe nói trên non có châu báo, lên thử coi. Trèo non lội xuống lên trên gặp, ồ đúng châu báo thiệt nhé. Giờ ba giờ đợi, giờ cảnh, giờ nhìn lái hay quay xuống đi về tay con. Thì hại người này sao? Tội nghiệp hơn hại người thứ nhất. Hại người thứ ba thì sao? Ta lên ta trèo non lội xuống ra chặt, giấc giả nhọc nhằn lên trên gặp châu báo thì tấm mớ đem về. Người này được châu báo sao? Đỡ có uổng cái công mà phải leo lên nhọc nhằn. Còn cái hạng người thứ hai dừng chừng ở giữa, tức là sao? Tức là lên khóc, lên mệt không? Mệt không? Mệt. Mà về có châu báu gì không? Gọi là uổng chơi non báo mà đi về tay không. Quý Phật tử mà không có bước vô trong cái pháp hội này, không tới chùa, gọi là không có leo lên núi lên non gì đâu, không có tin mà tới gì leo, khỏi mất công. Nhưng mà vô trong này rồi thì tức là sao? Đã là chịu leo non rồi đó, leo non báo rồi đó. Coi chừng nghe, đừng có đi về tay không. Đây là uổng chơi non báo đi về tay không. Người ta không biết pháp môn tịnh độ thì người ta đọa lạc trong sáu đường ba cõi thì cái chuyện của người ta hải rồi. Tôi không có leo núi lấy gì có châu báo. Còn mình leo núi mà biết pháp môn tịnh độ mà rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc thì mình cũng luân hồi, rốt cuộc thì mình cũng không được về cực lạc, thì uổng chơi đau máu đi về đây không. Người ta không có phao thì người ta chìm đắm thì phải đi, còn mình có phao mà rốt cuộc mình cũng chìm đắm, thì cái chuyện đó trách ai? Trách ai? Trách mình thôi. Mà lúc đó thì sao? Lúc đó thì ưu phiền nó khởi lên, phải không? Bây giờ chúng ta ở đây là cái đạo tràng của chùa vô ưu, làm sao đừng cho cái ưu đó nó khởi lên. Muốn không có cái ưu đó thì chúng ta phải là cái người thứ ba, tức là cái người luôn luôn chuẩn bị cho mình một cái chiếc phao, luôn luôn tinh cần tinh tấn, luôn luôn siêng năng cần mẫn cho mình chiếc phao. Chắc chắn chúng ta sẽ sử dụng cho nó, chắc chắn điều đó. Có một điều hồi nãy tôi nói với mình bằng cái điều này nữa, cuối cùng trước khi chúng ta nghỉ sắp tới giờ, đó là cái điều mà chúng ta muốn cho chúng ta chuẩn bị một cách chu đáo đó. Chúng ta làm sao thấy được tất cả những cái hiện tại mà chúng ta bận tâm đó đều không đáng kể. Muốn được như vậy thì chúng ta phải thường quán niệm về cái chết, gọi là niệm chết đó. Quý vị tự nghe, niệm chết không phải niệm chết để mà sầu thảm, để mà sợ hãi, để mà kinh hoàng khủng khiếp, mà niệm chết để chúng ta nghĩ tới cái chết ta chuẩn bị. Đức Phật dạy khi mà con người mà không có niệm chết, bình thời không nghĩ tới cái chết thì cái chết nó có đến không? Có đến không? Có. Làm sao không nghĩ tới cái chết mà cái chết khỏi đến? Nếu mà tôi không nghĩ tới cái chết mà cái chết không đến với tôi, là tôi tình nguyện đầu tiên tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới cái chết. Để chi? Để nó đừng tới với tôi. Nhưng mà không đâu, không nghĩ tới cái chết thì nó lại đến một cách đột ngột, tại vì không ngờ đó. Cho nên chính vì vậy mà quán niệm về cái chết, Đức Phật nói người nào không quán niệm về cái chết đó, thì cái người đó đến lúc lâm chung sẽ rơi vào trong tạng của một cái người lữ khách mà đi trên một cái con đường hẹp, hai bên không có chỗ rẽ, tức là giống như bên đây là vực thẳm, bên kia là dốc núi đứng cao. Đi mấy con đường ngoài miền Trung đó, chúng ta sẽ thấy một bên là dốc núi đứng cao không có đường đi lên, một bên là vực thẳm không có đường đi xuống. Mà cái con đường chúng ta là một con đường hẹp, tôi nói hẹp tức là không có né bên đây, không có né bên kia được, mà trước ở sau lưng thì có một cái sự sợ hãi nó đuổi theo chúng ta. Có thể đó là con voi nó rượt mình, có thể là con cọp, con sư tử gì nó rượt mình, mình không thể đứng lại, mình không thể thụt lùi. Nhưng mà lúc bấy giờ đó, dĩ nhiên cái người khách này nó chỉ có một con đường duy nhất là tiến tới thôi. Nhưng mà tới một cái khúc quanh nào đó thì thấy trước mặt con rắn độc nó nằm cản ngang đường. Thì cái người mà không có niệm chết á, cái người này sẽ rơi vào trong tâm trạng của một người khách này nè. Lúc bấy giờ gọi là tâm thối lưỡng nan, lùi không được, đi qua trái không được, qua phải không được, chỉ có một đường con đường tiến tới, mà từng tiến tới thì có con rắn nằm đó rồi, không có né bên này, không né bên kia được. Thì tâm trạng của người đó thế nào? Kinh hoàng khủng khiếp. Đó là tâm trạng của người lâm chung mà không có niệm chết. Ngược lại cái người mà có niệm chết ấy, lúc bình thời ấy, thì cái người này cũng sẽ rơi vào trong cái tình huống giống như vậy trong lúc lâm chung. Nhưng mà do nhờ niệm chết cho người này đã trang bị cho mình sẵn một cái nghi gậy. Và lúc bây giờ khi cô gặp một con rắn ở phía trước, người này vững tâm dùng cây gậy của mình mang con rắn lên quăng qua chỗ khác, và người này vượt qua an toàn. Thì đó là cái công năng của người niệm chết. Và bây giờ thì niệm chết nó có nhiều cái niệm chết lắm, nhưng mà trong khuôn khổ thời gian này thì tôi niệm như vậy. Quý thực vật tôi biết một cái người nghe, một cái người mà tòa án tối cao mà kêu án, y án sơ thẩm, y án phúc thẩm, lên giám đốc thẩm, rồi bây giờ quyết định cuối cùng là tòa án tối cao phán quyết là y án tử hình, rồi làm sao hết chống án, rồi kể như đầu đời giống như trường hợp trước đây ta nghe nó năm cam, hoặc là những cái ai mà bị phạm tội về ma túy tử hình thì sao, ta thấy sao? Rồi cuộc đời hết hy vọng. Với một cảm thấy bi đát ghê không? Không còn gì nữa, phải vậy không? Nhưng mà không dè là mấy Phật tử đây bị kêu án tử hình hết. Có điều thì người thì thi hành án sớm, người thì thi hành án trễ, chết là chắc rồi. Khi mà chúng ta sanh ra trong cuộc đời này, khi mà chúng ta bắt đầu mang thân thì lúc đó chúng ta đã bị kêu án, kết án tử hình. Nghĩa là khi mà chúng ta bắt đầu lọt lòng mẹ, bắt đầu ra đời thì chắc chắn chúng ta phải chết. Có điều đó phải vậy không? Tức là kêu án tử hình rồi. Và kêu án tử hình rồi mà nó rơi vào trong cái tâm trạng, cái tình trạng này nữa, tức là đơn xin ân xá lên chủ tịch nước đã bị bác luôn rồi, hết hy vọng. Tử hình cũng còn có cái đường đó nghe. Mà bây giờ ta biết chắc rằng là đơn xin ân xá đã bị bác, thì bây giờ chỉ còn nước gì? Chờ ngày thi hành án thôi. Tất cả mọi chúng ta đều ở trong tử ngục hết, chờ ngày thi hành án. Người thì thi hành án sớm, người thì thi hành án trễ, đúng không? Sao mà tôi nghe nó đúng, tôi bộ nhẹ nhàng quá vậy? Hai cũng bị kêu án tử hình hết, mà đơn ân xá là bị bác hết, mà mình chỉ chờ thi hành án hết. Đó, đúng là lạc quan. Cái này là nhờ Phật độ. Nhờ Phật độ chúng ta mới có thể ở trong cái tâm trạng bị kêu án tử hình, bị bác đơn xin ân xá, bị đang thời gian chờ thi hành án mà vẫn còn mỉm cười được. Đúng là nhờ Phật pháp nhiệm màu. Quý Phật tưởng tượng đâu, Phật pháp nhiệm màu là cái gì xa thôi, là cái điểm của người ta, nhưng mà bây giờ nó thể hiện tại đây nha. Nè, nhờ Phật pháp nhiệm màu cho nên quý Phật tử đối diện với cái án tử hình mà mình vẫn còn cười được, phải không? Đấy, thì người ta nếu mà người ta quán xét như vậy, tức là người ta sẵn sàng để đối mặt với cái chết, sẵn sàng đối mặt. Và như vậy thì người ta chuẩn bị cho mình chiếc gậy thôi, để lúc lâm chung ta đã xài, chuẩn bị cho mình chiếc phao thôi, lúc lâm chung ta sẽ xài. Thì nếu chúng ta sẵn sàng như vậy thì tôi nghĩ rằng cái ngày 30 Tết của cuộc đời không đến nỗi phải rối ren, không đến nỗi phải rộn ràng thoái hóa, chúng ta cũng tương đối giữ được cái tâm bình an, vì chúng ta đã từng tâm niệm chờ đợi nó nhất định phải tới. Với cái tâm thái bình an này, một cái tâm thái tương đối bình an như vậy, thì 10 niệm lúc lâm chung thực hiện quả thật không khó.
Không khó.
Chỉ sợ chúng ta quá rối, chúng ta không có chuẩn bị gì thì chúng ta mới rối, còn nếu chuẩn bị gì thì không đến nỗi là chúng ta quá khó thực hiện. Vậy thì bây giờ chiều nay về làm tại vị chút, nhắc lại ngay. Cuối cùng thì chúng tôi có một cái câu của các vị Bồ Đức: điều đạo tuy bằng nhưng khó nhất, phải do nơi kẻ biết lòng đi. Bây giờ đường đạo không phải là nó gây trong, không phải là nó chắc trở bằng thẳng thôi, nhưng mà không dắt ai, không ai dắt ai được, phải do nơi kẻ biết lòng đi. Bây giờ thì chúc toàn thể quý Phật tử trong pháp hội này, chúng ta đã thấy được đường đạo rồi, thấy được mình phải làm cái gì rồi, vấn đề quan trọng là chúng ta thực sự phải quyết lòng đi. Cầu chúc quý Phật tử vô tinh tấn niệm Phật sống được nhất tâm để thành tựu sự nghiệp bản thân giải thoát trong hiện đời. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
Ngày hôm nay đã đánh lại cho chúng con niềm an lạc vô biên với những giọt sữa phát nhiệm màu của thượng tọa, làm cho chúng con thêm tăng nhiều ánh sáng và niềm tin về pháp môn niệm Phật. Từ nay đường về cực lạc của chúng con là con đường rộng mở. Chúng con nguyện khắc cổ ghi tâm những lời dạy của thầy, trước sự chứng minh của Tam Bảo. Chúng con xin thay của đại chúng trong pháp hội hôm nay thành tâm cung thỉnh thượng tọa hoan hỷ được hạ quan lâm đạo tràng vô chúng con vào ngày 29 tháng 10 âm lịch, nhằm ngày thứ bảy là kỳ pháp hội niệm Phật lần thứ 9 của đạo tràng, để ban cho chúng con pháp thoại ngưỡng văn thượng tọa hoan hỷ được hạ tám bảo giám hộ cho thượng tọa giảng sư, nhị vị ân sư và chư công đức pháp thể thiên an, tuệ đăng thường chiếu chúng sanh dị độ Phật hạnh viên thành. Kính thỉnh thượng tọa giảng sư, chư công đức và đại chúng đồng hồi hướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là phần quà nhỏ của chúng con mà Phật tử làm cho này. Và tất cả Phật tử hiện diện trong pháp hội hôm nay, kính dâng lên thượng tọa cả một chia vị chúng con, tài kính mong thượng tọa khai thị nhãn thọ cho chúng con và pháp hội được thông tin như trước. Xin chân tiếp tục.
Cúng thỉnh thượng tọa giảng sư, chư công đức và đại chúng đồng hồi hướng.
Đem công nghe đức này hướng về khắp tất cả để tự và sanh đều trọn thành Phật đạo.
Con cũng thành ni sư giáo thọ từ bi chứng minh cho chúng con được thanh vấn để được sắc thọ đường tu sống hoại thực đức. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con chỉ dạy cho con có hạnh nguyện theo đoàn đi tế bạc thủ tăng ni tu hành. Nay trùng vào ngày pháp hội ở chùa, con có nhờ bạn làm tròn nhiệm vụ của con đảm nhận ở pháp hội, vậy
à, thưa quý vị, như lúc nãy thầy giảng sư có nói, trong cuộc đời chúng ta đó có nhiều điều phải quan tâm, chứ không phải là một việc. Còn cái việc phát thuốc trong một cái đoàn, tôi nghĩ là trong một cái đoàn mà từ thiền đi phát thuốc á, thì không phải một người mà có nhiều người khác nữa. Nếu như chúng ta có thể thu xếp được những người bạn của chúng ta đó có thể làm luôn cái công việc của mình được á, thì mình có thể ở nhà để tham dự pháp hội, bởi vì một tháng chúng ta mới có một lần. Trong cái pháp hội này, quý vị thấy rõ, nếu ai mà thấy rõ đó, khi nghe pháp có ích lợi cho cuộc đời tu hành của mình á, rất là thiết thực, như trong buổi giảng hôm nay, thì tôi nghĩ rằng quý vị có thể thu xếp được, mở nhà nghe pháp để niệm Phật, cũng như là chúng ta thu xếp dần cái công việc của chúng ta đó. Thì xin hỏi quý vị á, là việc quan trọng của chúng ta hiện nay là gì? Là người Phật tử của chúng ta đó, phát nguyện vãng sanh đó, thì việc quan trọng của chúng ta là việc gì? Việc gì? Niệm Phật. Chúng ta phải có một cái tâm kiên định để chúng ta nó có thể gác lại những cái việc mà chúng ta có thể thu xếp được á, để chúng ta có thực hiện cái việc quan trọng nhất là việc tham dự pháp hội để được nghe giảng, để sáng tỏ lòng mình, để niệm Phật tinh tấn hơn. Thì chúng ta sẽ bỏ qua hết mọi thứ. Cũng như lúc nãy thầy nói đó, một cái vị mà rất là quan trọng của cái buổi lễ cúng dường đó, thì trong đầu và đủ thứ chuyện đó, nào là chợ búa, nào là đủ thứ hết á. Nhưng mà tới một lúc chìm xuồng rồi đó thì sao? Chợ đâu còn, mà sao? Chỉ mong có người cứu mình thôi, mong có một cái phao thôi. Mà nếu muốn không chuẩn bị cái phao thì lúc đó phao đâu mà chúng ta có, phải không? Thì tôi nói như thế thôi. Còn tùy người, tùy quý vị mà quyết định là có thể đi phát thuốc hay là ở nhà. Đó. Mà tôi rất biết là trong một cái đoàn bác sĩ đó, nếu người ta cho chuyên khoa, ông thì khám răng, ông ấy thì khám mỗi bụng vị bác sĩ chuyên khoa đó, mà thiếu một ông á thì cái ngành đó người ta không có khám được. Còn những cái người phụ đi rất đông, không có mình người ta cũng có thể làm được, chứ không phải là không có mình người ta phát thuốc cũng được đâu. Thôi thì câu trả lời này tôi xin tóm tắt là nếu chúng ta thấy việc gì quan trọng nhất thì chúng ta hãy đặt cái việc đó ưu tiên. Còn những việc gì mà chúng ta thấy không làm cũng được á, thì chúng ta có thể gác lại. Mà quý vị nên nhớ rằng là thầy nói hồi nãy đó, không ai mà khỏi chết hết á, không ai mà khỏi chìm xuồng hết á. Tiếp tục câu thứ hai.
Dạ, câu thứ hai. Hồi nãy thượng tọa Lạc Sư gọi là Đức Phật thị hiện vì tâm hữu thanh tịnh, chứ không phải là tâm thanh tịnh rồi Đức Phật mới thị hiện. Con kính xin Ni Sư giảng thêm câu đó hai câu này.
Lời của thượng tọa quả nhiên là rất là chính xác, bởi vì tôi nhìn trong cái kinh, trong những cái luận của Tịnh Độ thì chúng tôi cũng có thấy như thế. Sở dĩ pháp môn niệm Phật mà gọi là pháp môn á, nó phù hợp với căn cơ của chúng ta trong thời mạt pháp đó, là chính ở điểm này đây. Nếu như á mà nhất tâm rồi mới thấy Phật á, thì người ta tu pháp môn khác cũng được. Các vị tu thiền á, nhất tâm thì quý vị có thể thấy Phật. Còn pháp môn Tịnh Độ của chúng ta đó, thì chúng ta phải niệm Phật cho tinh chuyên đó. Còn cái chuyện thấy Phật là Phật biết đúng giờ là Đức Phật có thể cho chúng ta thấy, chưa đúng thôi, chưa thấy, chứ không phải đợi, chứ không phải là là chúng ta nhất tâm rồi mới niệm, còn không chưa nhất tâm là không có niệm. Sở dĩ mà Đức Phật hiện thân để chúng ta nhất tâm thì có những cái điều kiện. Thứ nhất là do cái niệm của chúng ta đó tha thiết, do cái duyên chúng ta đã đủ, lúc đó Đức Phật hiện ra. Còn người tu pháp môn niệm Phật á, thì chúng ta phải tin nơi lời Phật dạy. Chúng ta niệm Phật là việc của chúng ta, còn việc hiện thân là việc của Phật. À, mà thường thì chúng ta mà được Đức Phật hiện thân ra đó thì chúng ta nhất tâm, đó là chắc chắn, bởi vì đó một sự xác quyết. À, khi á, thí dụ quý vị đang nghi ngờ cái việc gì đó mà chính cái người đó quý vị tin và quý vị xác quyết là việc này sẽ thành công, thì quý vị lúc đó là sẽ làm việc ráo riết. À, cũng như là cái anh học trò này đi thi học hành rồi rất chu đáo, nhưng mà nếu con thầy ông nói con anh học như thế đó là anh sẽ thi đậu đấy, bởi vì trong các kỳ thi người ta thường lấy ở cái hạng trung bình thôi. Anh học hành, anh học ngày hàng ngày, học đầy đủ, thực hiện những cái điều mà các thầy giáo cô giáo giao cho anh làm cho anh đúng rồi, anh thuộc bài, anh làm bài được, nhất định là nó sẽ thi đậu. Khi nghe thầy nói như vậy thì sao? Tâm không còn quan hoang mang nữa, là nhất định là mình sẽ thi đậu. Và anh lúc đó sao? Anh bỏ đi chơi hay sao? Anh lại càng học ráo riết nữa chứ. Cho nên việc và vãng sanh là chắc. Khi nào Đức Phật nói con niệm Phật như vậy đó, chắc rồi, con tinh tấn lên đi, ngày đó tháng đó Phật sẽ rước. Thì sao? Lúc đó thì đâu bỏ đi chơi nữa, phải không? Giống như người ta nói rằng là nếu như mà mình làm ăn như thế đó, thì anh sẽ giàu to đấy. Thì lúc đó sao? Thì mình sẽ giàu to, mình sẽ cố gắng để làm giàu to. À, còn cái nửa tin nửa ngờ là chúng ta đó, ai mà nay niệm Phật mai không niệm đó, thì là do cái niềm tin chưa có chắc. À, cho nên xin thưa quý vị rằng là cái sự xác quyết của Phật đó là cái điều cần thiết. Và chúng ta là khi mà thấy Phật thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhất tâm. Mà những cái việc đó thường xảy ra cho những người trung bình của chúng ta là xảy ra vào phút cuối, giờ phút cuối á, những ngày tháng cuối á, thì Đức Phật có thể hiện ra, hoặc chừng vài ba phút trước khi chúng ta tắt thở ấy, Đức Phật hiện ra. Thường là chúng ta như vậy. À, mà muốn được như thế thì sao? Thì bây giờ chúng ta phải lo tu. Việc tu hành là mình phải thành tâm, rồi tin vào sức gia hộ của Phật. Đó. Hãy nhớ rằng là việc tu, việc niệm Phật là việc của mình, còn việc tiếp dẫn là việc của Phật. Tôi cứ nghĩ vậy thôi, bây giờ tiếp dẫn chuyện của Phật, Phật nguyện rồi, Phật không tiếp dẫn là Phật nói dối sao? Còn cái chuyện của mình là mình phải niệm Phật. Mình niệm Phật là Phật không rước là đáng rồi. Hoặc là niệm Phật mà mình chơi chơi, như kiểu thầy nói làm đấy có, làm cái bánh xe nó xẹp rồi tới hồi đó lấy đâu mà qua xong. Nên là tôi cũng mong là quý vị như vậy. Đừng có chờ có tin tức rồi mới tu, mà mình phải lo trước. Để cái ngày 30 của cuộc đời là nó rối lắm. Thôi bây giờ chúng ta đi cúng nha. À, trong cái khi chúng cúng Phật rồi, xong rồi chúng ta sẽ lạy Phật. Trong lạy Phật thường thường là chúng tôi lạy 13 lạy, trong đó là những cái nguyện rất thiết thực cho mỗi chúng ta.